7. Phẩm đức rung động. 61. Dục. Này các tỳ kheo, có tám hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là tám? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vì ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu cho hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng, nhưng lợi dưỡng không khởi lên. Do không được lợi dưỡng ấy, vị ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này các tỳ kheo, vị ấy được gọi là tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Do không được lợi dưỡng, vị ấy sầu muộn, than gian, khóc lóc, bỏ rơi diệu pháp. Ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vì ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Do hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say phóng dật, rơi vào trạng thái đắm say phóng dật. Đây gọi là vị tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng trở thành đắm say phóng dật và bỏ rơi diệu pháp. Ở đây này các tỳ kheo, có vị tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng nên sầu muộn, than gian, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Đây gọi là tỳ kheo sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Không được lợi dưỡng sầu muộn, than gian và bỏ rơi diệu pháp. Ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vì ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say phóng dật, rơi vào trạng thái đắm say phóng dật. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng bị đắm say, bị phóng dật và bỏ rơi diệu pháp. Ở đây, này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do không được lợi dưỡng, không có sầu muộn, không có than gian, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Không được lợi dưỡng, không có sầu muộn, không có than gian và không bỏ rơi diệu pháp. Ở đây, này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Do vị ấy hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy không đắm say, không phóng dật, không có rơi vào đắm say. Này các tỳ kheo, đây gọi là vị tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng, hăng hái phấn chấn tinh tấn để được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng không đắm say, không phóng dật, không bỏ rơi diệu pháp. Ở đây này các tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy không được lợi dưỡng, không có sầu muộn, không có than gian, không có khóc lóc, không có đập ngực, không có rơi vào bất tỉnh. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo sống muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Không được lợi dưỡng, không có sầu muộn, không có than gian và không bỏ rơi diệu pháp. Ở đây này các tỳ kheo, có tỳ kheo trong khi sống nhàn tịnh không có tinh tấn khởi lên ước muốn có lợi dưỡng, vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Dầu cho vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng khởi lên, vị ấy với lợi dưỡng ấy không đắm say, không phóng dật, không rơi vào đắm say. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo muốn sống lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để được lợi dưỡng. Được lợi dưỡng không đắm say, không phóng dật, không bỏ rơi khỏi diệu pháp. Này các tỳ kheo, có tám hạng người này sống có mặt, hiện hữu ở đời. 62. Vừa đủ. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì những pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thành tựu năm pháp này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì các pháp được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Thành tựu năm pháp này, này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, vừa đủ cho các người khác. Thành tựu bốn pháp này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì các pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói không dễ nghe, phát âm không tốt, lời nói không tao nhã, không phân minh, phát ngôn bập bẹ, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho kẻ khác. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo vừa đủ cho kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì các pháp đã được nghe, không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Không có sau khi hiểu ý nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các vị đồng phạm hạnh. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. Thành tựu ba pháp này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì các pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Sau khi biết nghĩa, sau khi biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói không dễ nghe, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các kẻ khác. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người thọ trì những pháp đã được nghe, không là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, không là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu ba pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người không thọ trì các pháp đã được nghe, là người suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, là người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói không có dễ nghe, giải thích nghĩa lý không minh xác, không có khả năng thuyết giảng, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho tự mình, không vừa đủ cho các người khác. Thành tựu hai pháp, này các tỳ kheo là vừa đủ cho kẻ khác, không vừa đủ cho tự mình. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỳ kheo không nhanh nhẹn nắm được ý nghĩa trong các thiện pháp, là người không thọ trì các pháp đã được nghe, không suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, không có sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp và tùy pháp, giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, lời nói tao nhã, phân minh, phát ngôn không bập bẹ, giải thích nghĩa lý minh xác, có khả năng thuyết giảng pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các đồng phạm hạnh. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo là vừa đủ cho các người khác, không vừa đủ cho tự mình. 63. Pháp lược thuyết. Rồi một tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, ở đây, một số người ngu si thỉnh cầu ta. Sau khi pháp được giảng, họ nghĩ ta là người cần phải đi theo. Bạch Thế Tôn: Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con. Thiện thệ hãy thuyết pháp vắn tắt. Con có thể hiểu được ý nghĩa lời Thế Tôn thuyết giảng. Con có thể trở thành kẻ thừa tự lời Thế Tôn thuyết giảng. Vậy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập như sau: Nội tâm ta sẽ an trú, khéo dựng trú. Các pháp ác, bất thiện khởi không có xâm chiếm tâm và không có chân đứng. Như vậy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập. Này các tỳ kheo, khi nào nội tâm của thầy được an trú, khéo dựng trú, các pháp ác, bất thiện, sanh khởi, xâm chiếm tâm và có chân đứng, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập như sau: Từ tâm giải thoát, ta sẽ tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành. Như vậy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập. Này tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải tu tập định này giới tầm, giới tứ, cần phải tu tập không tầm, chỉ giới tứ, cần phải tu tập không tầm, không tứ, cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ, cần phải tu tập câu hữu giới lạc, cần phải tu tập câu hữu giới xả. Này tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập như sau: Bi tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, hỷ tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, xả tâm giải thoát sẽ được ta tu tập, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành. Như vậy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập. Này tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải tu tập định này giới tầm, giới tứ, cần phải tu tập không tầm, giới tứ, cần phải tu tập không tầm, không tứ, cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ, cần phải tu tập câu hữu giới lạc, cần phải tu tập câu hữu giới xả. Này tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập như sau: Ta sẽ sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục, tham ưu ở đời. Như vậy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập. Này tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải tu tập định này giới tầm, giới tứ, cần phải tu tập không tầm, giới tứ, cần phải tu tập không tầm, không tứ, cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ, cần phải tu tập câu hữu với lạc, cần phải tu tập câu hữu với xả. Này tỳ kheo, khi nào định này của thầy được tu tập, được làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập như sau: ta sẽ sống quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này tỳ kheo, thầy cần phải học tập. Này tỳ kheo, khi nào định này được thầy tu tập, làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, thầy cần phải tu tập định này với tầm, với tứ, cần phải tu tập không tầm với tứ, cần phải tu tập không tầm không tứ, cần phải tu tập có hỷ, cần phải tu tập không hỷ, cần phải tu tập câu hữu với lạc, cần phải tu tập câu hữu với xả. Này tỳ kheo, khi nào định này được thầy tu tập, làm cho sung mãn như vậy, khi ấy, này tỳ kheo, chỗ nào thầy đi, chỗ ấy thầy đi được an ổn. Chỗ nào thầy sẽ đứng, chỗ ấy thầy đứng được an ổn. Chỗ nào thầy sẽ ngồi, chỗ ấy thầy sẽ ngồi được an ổn. Chỗ nào thầy sẽ nằm, chỗ ấy thầy sẽ nằm được an ổn. Tỳ kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Tỳ kheo ấy sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu chứng đạt được mục đích mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Đây là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong hiện tại tự mình chứng tri với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vì ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tỳ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. 64. Tagasa. Một thời Thế Tôn trú ở Gajasisa, ở đấy Thế Tôn cho gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa thành chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta tưởng tri ánh sáng, ta không thấy sắc. Này các tỳ kheo, rồi ta suy nghĩ, nếu ta có thể tưởng tri ánh sáng và ta có thể thấy được các sắc, như vậy tri kiến này của ta được thanh tịnh hơn lên. Rồi này các tỳ kheo, sau một thời gian ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, ta tưởng tri ánh sáng và thấy được các sắc, nhưng ta không giao thiệp với chư thiên ấy, không nói chuyện, không thảo luận. Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: nếu ta có thể tưởng tri ánh sáng, có thể thấy các sắc, có thể giao thiệp với chư thiên ấy, có thể nói chuyện và có thể thảo luận, như vậy tri kiến này của ta được thanh tịnh hơn lên. Và này các tỳ kheo, sau một thời gian ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, tưởng tri ánh sáng, thấy các sắc và cùng chư thiên ấy giao thiệp, nói chuyện và thảo luận, nhưng ta không biết về các chư thiên ấy. Chư thiên này thuộc về thiên chúng này, thuộc về thiên chúng này. Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: nếu ta tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc, giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với chư thiên ấy và biết được về chư thiên ấy, chư thiên này thuộc về thiên chúng này, thuộc về thiên chúng này, như vậy tri kiến này của ta có thể được thanh tịnh hơn. Rồi này các tỳ kheo, sau một thời gian ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, tưởng tri ánh sáng, thấy các sắc, giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với chư thiên ấy, biết được chư thiên này thuộc về thiên chúng này, thiên chúng này, nhưng ta không biết được chư thiên này do quả vị thục của nghiệp này chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy. Ta biết được chư thiên ấy, chư thiên này do quả vị thục của nghiệp này chết từ đây sanh ra tại chỗ ấy, nhưng ta không biết được chư thiên ấy. Chư thiên này do đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này. Ta biết được chư thiên này do đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này, nhưng ta không biết được chư thiên ấy. Chư thiên này tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này. Ta biết được chư thiên này tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này, nhưng ta không biết chư thiên ấy. Trước đây ta có cùng ở với chư thiên này, hay trước đây ta không cùng ở với chư thiên này? Rồi này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: nếu ta nhận thức được ánh sáng, thấy được các sắc, cùng với chư thiên ấy giao thiệp, nói chuyện, thảo luận, ta có thể biết được chư thiên ấy. Chư thiên này thuộc thiên chúng này, thuộc thiên chúng này. Ta có thể biết được chư thiên ấy. Chư thiên này do quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ấy. Ta có thể biết được chư thiên ấy. Chư thiên này do ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này. Ta có thể biết được chư thiên ấy. Chư thiên này tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này. Và ta có thể biết được chư thiên ấy. Chư thiên này trước đây ta có cùng ở với chư thiên này, hay trước đây ta không cùng ở với chư thiên này? Như vậy tri kiến này của ta được thanh tịnh hơn trước. Này các tỳ kheo, rồi sau một thời gian sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, ta tưởng tri ánh sáng, thấy được các sắc, ta giao thiệp, nói chuyện, thảo luận với chư thiên ấy. Ta biết được chư thiên ấy. Chư thiên này thuộc thiên chúng này, thuộc thiên chúng này. Ta biết được chư thiên ấy. Chư thiên này do quả dị thục của nghiệp này, chết tại chỗ này, sanh tại chỗ ấy. Ta biết được chư thiên ấy. Chư thiên này do ăn đồ ăn như thế này, cảm thọ khổ lạc như thế này. Và ta biết được chư thiên ấy. Chư thiên này tuổi thọ dài như thế này, tồn tại lâu dài như thế này. Ta biết được chư thiên ấy. Chư thiên này trước đây ta có cùng ở với chư thiên này, hay trước đây ta không cùng ở với chư thiên này? Này các tỳ kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm tám diễn tiến và thuộc thượng giới thiên này không được khéo thanh tịnh nơi ta, thời ta không có sắc chứng trong thế giới chư thiên, giới ma giới, phạm thiên giới, giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, rằng ta đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, cho đến khi nào tri kiến gồm có tám diễn tiến và thuộc thượng giới thiên này được khéo thanh tịnh nơi ta, thời ta có sắc chứng trong thế giới chư thiên, giới ma giới, phạm thiên giới, giới quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, rằng ta đã chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tri kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. 65. Thắng xứ. Này các tỳ kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào là tám? Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạng lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Một vị tưởng tri nội sắc, thấy các loại ngoại sắc không có hạng lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc hạng lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ ba. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ sáu. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ bảy. Một vị tưởng tri vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trắng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Vị ấy tưởng tri rằng, sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tám. Này các tỳ kheo, những pháp này là tám thắng xứ. 66. Các giải thoát. Này các tỳ kheo, có tám giải thoát này. Thế nào là tám? Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là giải thoát thứ nhất. Tưởng tri nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là giải thoát thứ hai. Chú tâm trên suy tưởng, sắc là tịnh, đó là giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là giải thoát thứ tư. Vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, với suy tư thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. Này các tỳ kheo, có tám giải thoát này. 67. Phi thánh ngôn. Này các tỳ kheo, có tám phi thánh ngôn này. Thế nào là tám? Không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không nghĩ nói nghĩ, không biết nói biết, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, nghĩ nói không nghĩ, biết nói không biết. Này các tỳ kheo, đây là tám phi thánh ngôn. 68. Thánh ngôn. Này các tỳ kheo, có tám thánh ngôn này. Thế nào là tám? Không thấy nói không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, không biết nói không biết, thấy nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, biết nói biết. Này các tỳ kheo, đây là tám thánh ngôn. 69. Các hội chúng. Này các tỳ kheo, có tám hội chúng này. Thế nào là tám? Hội chúng sát đế lỵ, hội chúng bà la môn, hội chúng gia chủ, hội chúng sa môn, hội chúng bốn thiên vương, hội chúng cõi trời 33, hội chúng Mara, hội chúng Phạm Thiên. Này các tỳ kheo, ta nhớ rằng ta đã đi đến hàng trăm hội chúng sát đế lỵ. Tại đấy, ta lúc trước có hội họp, lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận. Tại đấy, dung sắc của họ như thế nào, dung sắc của ta trở thành như của họ. Giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của ta trở thành như của họ. Và ta với pháp thoại, thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Khi ta nói, họ không biết ta là ai. Họ nói, người nói này là ai, thiên nhân hay loài người? Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, ta biến mất. Khi ta biến mất, họ không biết ta là ai. Họ nói, người biến mất này là ai, thiên nhân hay loài người? Này các tỳ kheo, ta nhớ rằng ta đã đi đến hàng trăm hội họ Bà La Môn, hàng trăm hội chúng gia chủ, hàng trăm hội chúng Sa Môn, hàng trăm hội chúng bốn thiên vương, hàng trăm hội chúng cõi trời 33, hàng trăm hội chúng Mara, hàng trăm hội chúng Phạm Thiên. Tại đấy, ta lúc trước có hội họp, lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận. Tại đấy, dung sắc của họ như thế nào, dung sắc của ta trở thành như của họ. Giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của ta trở thành như của họ. Và ta với pháp thoại, giảng thuyết, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Khi ta nói, họ không biết ta là ai. Họ nói, người nói này là ai, thiên nhân hay loài người? Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, ta biến mất. Khi ta biến mất, họ không biết ta là ai. Họ nói, người biến mất này là ai, thiên nhân hay loài người? Này các tỳ kheo, đây là tám hội chúng. 70. Động đất. Một thời, Thế Tôn trú ở Vasali tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y và bát vào Vasali để khất thực. Sau khi đi khất thực ăn xong và trên đường khất thực trở về, Ngài nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy lấy tòa cụ, chúng ta sẽ đi đến đền Kapala để nghỉ trưa. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dân đáp Thế Tôn, lấy tòa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn đi đến đền Kapala. Sau khi đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay đền Udena, khả ái thay đền Gotamaka, khả ái thay đền Pahuputaka, khả ái thay đền Satapa, khả ái thay đền Sarangdada, khả ái thay đền Kapala. Này Ananda, những ai đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu muốn, này Ananda, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vì tâm của Tôn giả bị ma vương ám ảnh. Lần thứ hai, Thế Tôn. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, khả ái thay Vesali, khả ái thay đền Unada, khả ái thay đền Gotamaka, khả ái thay đền Pahuputaka, khả ái thay đền Satapa, khả ái thay đền Sarangdada, khả ái thay đền Kapala. Này Ananda, những ai đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành, nếu muốn, này Ananda, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu tập bốn thần túc, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, kiên trì, tích tập, khéo thực hành. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, vì tâm của Tôn giả ác ma ám ảnh. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy đi và làm những gì thầy nghĩ là phải thời. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn ra đi, ngồi xuống một gốc cây không xa Thế Tôn. Tôn giả Ananda ra đi chưa bao lâu, ác ma nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỳ kheo của ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ổn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chân chánh, hành trì theo pháp. Sau khi học hỏi như bậc sư trưởng của mình, chưa tuyên bố thuyết giảng, trình bày xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, chưa có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những tỳ kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ổn khỏi khổ ách, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực hành pháp và tùy pháp, sở hành chân chánh, hành trì theo pháp, sau khi học hỏi như bậc sư trưởng của mình, đã có thể tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỳ kheo ni của ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, khi nào những nam cư sĩ của ta chưa trở thành, khi nào những nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ổn, khỏi khổ ích, nghe nhiều, thọ trì pháp và tùy pháp, sở hành chân chánh, hành trì theo pháp, sau khi học hỏi như bậc sư trưởng của mình, chưa tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp, khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, chưa có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay những cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những đệ tử tinh thông, có huấn luyện, có tin tưởng, đạt được an ổn, khỏi khổ ích, nghe nhiều, thọ trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, sở hành chân chánh, hành trì theo pháp, sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, đã có thể bác bỏ, hàng phục với chánh pháp, có thể thuyết pháp thần diệu. Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh ta giảng dạy chưa thịnh đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, khéo thuyết giảng cho chư thiên và loài người. Này Bạch Thế Tôn, phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy được thịnh đạt, phát triển, quảng bá, biến mãn, phổ biến, khéo thuyết giảng cho chư thiên và loài người. Này Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Và tại đền Kapala, Thế Tôn chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chấn động ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sấm trời giang dậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn hiểu ý nghĩa sự kiện này, liền thốt lời cảm ứng như sau: mạng sống có hạn hay vô hạn, tu sĩ từ bỏ không kéo dài, nội tâm an lạc trú thiền định, như thoát áo giáp tự ngã mang. Lúc bấy giờ tôn giả Ananda suy nghĩ: thật là lớn đất chấn động này, thật là to lớn đất chấn động này, đại địa chấn động ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời giang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động hiển lộ như vậy? Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: thật là lớn bạch Thế Tôn, đất chấn động này, thật là to lớn bạch Thế Tôn, đất chấn động này, đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời giang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động, hiển lộ như vậy? Này Ananda, có 8 nhân, có 8 duyên khiến đại địa chấn động. Thế nào là 8? Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió, và gió ở tại hư không. Này Ananda, đến thời gió lớn khởi lên, khi gió lớn thổi lên, nước rung động, và khi nước rung động thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, có Sa môn hay Bà la môn có thần thông, tâm được tự tại, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực, những vị này tu tập địa tưởng có hạn, thủy tưởng vô lượng, vì ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Này Ananda, đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ Tát từ bỏ thân chư thiên Tusita, tức đau xuất, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chánh niệm tỉnh giác từ bỏ không duy trì mạng sống thọ hành, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư niết bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám khiến đại địa chấn động. Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này khiến đại địa chấn động. Hết tập 3.